That's not Will.
Bạn đã bao giờ nghe đến series phim Stranger Things chưa? Bộ phim lấy bối cảnh phòng thí nghiệm quốc gia Hawkins ở Indiana, Hoa Kỳ vào năm 1953, nơi các nhà khoa học đang tiến hành các thử nghiệm trên cơ thể người. Trong những ứng viên tham gia thử nghiệm, có Terry Ives, một sinh viên đại học đang mang thai. Việc Terry sử dụng nhiều các loại thuốc gây ảo giác, đặc biệt là ma túy LSD, đã khiến cho con gái của cô được sinh ra với những khả năng tâm thần đặc biệt. Cô bé sau đó được đổi tên thành 011 và trở thành vật thí nghiệm trong các dự án tiếp theo tại đây. Họ rèn luyện cho cô khả năng phá hủy đồ vật, cố gắng khiến cô giết chết một con mèo chỉ bằng tâm trí của mình. Cuối cùng, họ đặt cô vào một chiếc máy gây mất cảm giác, cho phép cô theo dõi một đặc vụ Nga bằng thần giao cách cảm. Nghe có vẻ thú vị đúng không? Nhưng đó không phải là một câu chuyện quá viễn tưởng đâu. Nó được lấy cảm hứng từ một dự án có thật, tên gọi là MK Ultra. Dự án đã bắt đầu vào những năm 1950 đến đầu những năm 1970, gây khổ sở cho hàng trăm đối tượng tham gia thử nghiệm. Cho đến nay, MK Ultra vẫn được biết đến là một trong những dự án gây tranh cãi nhất lịch sử nước Mỹ vì tính phi nhân đạo của nó. Điều gì đã diễn ra bên trong MK Ultra? Bạn đang nghe podcast giải mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Theo đài NPR, những năm 1950, khi chiến tranh lạnh bước vào giai đoạn căng thẳng, Cục Tình báo Mỹ ngày càng bị ám ảnh bởi những tiến bộ công nghệ từ phía Liên Xô. Đặc biệt, chính phủ Hoa Kỳ lo ngại rằng các kỹ thuật thẩm vấn của họ đã quá tụt hậu so với Liên Xô. Vì vậy, vào ngày 13 tháng 4 năm 1953, giám đốc CIA lúc đó là Alan Wells Dulles đã phê duyệt dự án MK Ultra. Chương trình được lãnh đạo bởi nhà hóa học và chuyên gia về chất độc Sidney Gottlieb, người được biết đến với biệt danh Pháp Sư Đen trong giới nghiên cứu. Một trong những mục tiêu ban đầu của Gottlieb là tạo ra một huyết thanh nói thật, có thể sử dụng để chống lại các điệp viên và tù nhân chiến tranh của Liên Xô, thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, không quá bất ngờ khi việc tạo ra huyết thanh nói thật rất khó khăn. Vậy nên, các nhà nghiên cứu đã chuyển sang phương pháp kiểm soát tâm trí bằng cách thay đổi trạng thái tinh thần của đối tượng. Theo nhà báo Stephen Kinzer của tờ New York Times, Gottlieb đã nhận ra rằng để kiểm soát được tâm trí, chúng ta cần phải tiến hành hai bước.
Đầu tiên, bạn phải phá hủy tâm trí hiện có. Thứ hai, bạn phải tìm cách chèn một tâm trí mới vào khoảng trống đó.
Để giữ bí mật, 162 thí nghiệm của chương trình đã được thực hiện rải rác khắp các thành phố, khuôn viên các trường đại học, nhà tù và bệnh viện. Có 185 nhà nghiên cứu đã tham gia. Đúng như lời Gottlieb, các thí nghiệm tâm trí của MK Ultra đã nghiên cứu sâu về khả năng chịu đựng tra tấn và áp lực của con người. Đồng thời, các thí nghiệm này cũng tìm cách có thể gây ra hiện tượng mất trí nhớ, sốc tâm lý và nhầm lẫn cho đối tượng bị thẩm vấn. Một tài liệu được giải mật từ năm 1955 đã nói thêm rằng MK Ultra đã tìm cách để quan sát tốc độ già đi khi trưởng thành của những người tham gia. Họ cũng nghiên cứu những chất nào có thể thúc đẩy khả năng suy nghĩ phi logic và tính bốc đồng. Điều này có thể khiến một con người trở nên mất uy tín trước công chúng. Với những mục tiêu này, các nhà khoa học của dự án MK Ultra bắt đầu nghĩ ra những thử nghiệm thay đổi tâm trí. Phương pháp chính thường liên quan đến việc sử dụng một lượng lớn các chất làm thay đổi tinh thần với hy vọng xóa sạch tâm trí con người theo cách Gottlieb muốn. Người tham gia được cho dùng các loại ma túy như LSD, thuốc phiện, TSC và chất gây ảo giác tổng hợp BZ được chính phủ tạo ra đi kèm với rượu mạnh. Các nhà nghiên cứu đôi khi cũng sử dụng đồng thời hai loại thuốc có tác dụng ngược nhau, chẳng hạn như thuốc an thần barbiturate và thuốc kích thích amphetamine. Sau đó họ quan sát phản ứng của đối tượng. Nếu cảm thấy các loại thuốc chưa tạo ra được tác dụng đủ lớn để xóa sạch trí nhớ, họ sẽ cung cấp thêm một liều khác như ma túy LSD chẳng hạn. Ngoài ma túy và các loại thuốc gây nghiện, các nhà nghiên cứu còn sử dụng phương pháp thôi miên nhằm tạo ra nỗi sợ hãi và thuận lợi cho việc thu thập thông tin từ đối tượng. Họ cũng dùng các bài kiểm tra nói dối hàng tháng để nghiên cứu tác động của thôi miên đối với trí nhớ. Trong khi đó, tại Viện Tưởng niệm Allen ở Canada, Donald Cameron, Chủ tịch Hiệp hội Tâm thần Mỹ và Canada, đã tiến hành một loạt các thí nghiệm gây tranh cãi không kém. Ông đánh thuốc mê các nạn nhân, rồi liên tục phát các đoạn ghi âm chứa nhiều tiếng động khác nhau. Với mong muốn xóa đi ký ức của nạn nhân và đưa họ về trạng thái tâm lý của trẻ thơ. Từ đó họ mong muốn sẽ dễ dàng thiết lập lại trí nhớ của những đối tượng được nghiên cứu. Trên thực tế, những thử nghiệm này khiến các đối tượng của ông hôn mê trong nhiều tháng và vĩnh viễn mất đi trí nhớ. Khi những phương pháp trên tỏ ra không hiệu quả, Cameron đã dùng đến liệu pháp giật điện, kích thích thính giác và gây liệt toàn thân nạn nhân. Lana Ponting là nạn nhân của Cameron khi cô chỉ mới 16 tuổi. Trong một lần trả lời phỏng vấn với đài BBC, cô đã kể về những giờ phút kinh hoàng tại Viện Tưởng niệm Allen.
Cha mẹ tôi quyết định gửi tôi đến Viện Tưởng niệm Allen. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ở đó. Họ đặt đoạn băng ghi âm chứa một đoạn đối thoại được lặp đi lặp lại 250 đến 500 nghìn lần.
John Lilly, một nhà nghiên cứu hành vi động vật nổi tiếng, cũng tham gia vào thí nghiệm này. Các nhà khoa học của MKUltra đã ủy quyền cho John tạo ra một môi trường không có cảm giác để các đối tượng có thể sử dụng ma túy và thuốc kích thích mà không gặp phải cản trở từ thế giới bên ngoài. Từ yêu cầu trên, John đã tạo ra một bể nổi. Trong bể này, người tham gia sẽ nằm trên một lớp nước có độ mặn cao, giống như nước ở biển chết. Cách ly khỏi âm thanh, ánh sáng và bất kỳ kích thích giác quan nào từ bên ngoài. Với nhiều trang bị hiện đại, các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của MKUltra đã thành công trong việc làm gián đoạn nghiêm trọng tâm trí của con người. Để rồi, kết quả nhận lại cũng đáng kinh hoàng. Theo tác giả người Mỹ Tom O'Neill, do tính chất bí mật của chương trình, nhiều đối tượng thử nghiệm đã không biết rằng mình đang tham gia vào một dự án nguy hiểm.
Họ thiết lập nhiều nơi gọi là ngôi nhà an toàn. Gái mại dâm dụ dỗ những người đàn ông đến những căn hộ này. Khi chắc rằng bọn họ đã ở bên trong, những cô gái này sẽ tiêm ma túy LSD cho họ. Những nhà khoa học của dự án sẽ đứng sau một tấm gương hai chiều bên trong nhà, quan sát và ghi chú lại phản ứng của từng người đàn ông.
Chính Gottlieb cũng từng thừa nhận rằng nhóm của ông đã nhắm vào những đối tượng không có khả năng chống trả, chẳng hạn như các tù nhân nghiện ma túy, những người hành nghề mại dâm, cả bệnh nhân tâm thần và ung thư giai đoạn cuối. Những người này được hứa hẹn nếu tham gia vào dự án, họ sẽ có một khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống hoặc dùng để mua thêm ma túy nếu họ cần. Mặc dù nhiều hồ sơ của MKUltra đã bị phá hủy, nhưng phía điều tra vẫn thu thập được một phần danh sách các nạn nhân tham gia, bao gồm Ken Casey, tác giả cuốn Bay trên tổ chim cúc cu, Robert Hunter, người viết lời cho ban nhạc Grateful Dead, và James Bogart, một tên trùm băng đảng khét tiếng ở Boston. Một số người trong danh sách này đã tự nguyện lên tiếng về sự tham gia của mình. Ví dụ Ken Casey là một tình nguyện viên đã tham gia dự án khi còn là sinh viên tại Đại học Stanford. Ông đã chấp nhận việc bị quan sát khi sử dụng LSD và các loại thuốc gây ảo giác khác. Theo ông, trải nghiệm khi ấy khá tích cực và ông ấy đã quảng bá loại thuốc này một cách công khai. Tác phẩm Bay trên tổ chim cúc cu là một phần được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của ông trong dự án. Tuy nhiên, không giống như Casey, một số người tham gia không có được trải nghiệm tích cực như vậy. Một lượng lớn những người tham gia MKUltra đã bị lạm dụng một cách lạnh lùng dưới danh nghĩa khoa học. Trong một lần thí nghiệm, một bệnh nhân tâm thần ở Kentucky đã bị tiêm ma túy trong 174 ngày liên tiếp. Ở một nơi khác, ông trùm tội phạm Mỹ, Whitey Bulger, cho biết mình đã bị tiêm LSD. Trong khi đó, các bác sĩ liên tục hỏi ông những câu như: bạn đã từng giết ai chưa? Ban đầu, Witty phủ nhận, nhưng chỉ vài ngày sau đó, ông đã thừa nhận mình đã giết người. Một số đối tượng khác được cho là đã tham gia vào dự án là Ted Kaczynski, sinh viên theo học tại trường Harvard vào đầu những năm 1960, hay Charles Manson, một tên tội phạm khét tiếng, bị kết tội ra lệnh thực hiện một loạt vụ giết người tàn bạo ở Los Angeles, gây chấn động dư luận vào năm 1969. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong số các đối tượng tham gia dự án MKUltra cũng có các đặc vụ CIA. Gottlieb tuyên bố rằng ông muốn nghiên cứu tác động của LSD trong môi trường bình thường. Vì vậy, ông bắt đầu cung cấp LSD cho các quan chức CIA mà không báo trước. Với những người sống sót, các thí nghiệm này khiến họ trầm cảm, mất trí nhớ, tê liệt, mất phương hướng, đau đớn, mất ngủ và tâm thần phân liệt. Đơn cử trong số đó là cha của Lana Sochuk, một người nội trợ sống tại Canada. Cô cho hay, kể từ khi tham gia dự án MKUltra, cuộc sống của cha cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cha tôi không còn như trước kia nữa. Khi nhìn vào đôi mắt của cha mình, tôi chỉ thấy sự trống rỗng. Ông ấy không nhận ra gia đình chúng tôi. Thậm chí, ông ấy còn không nhận ra tôi là con gái ông ấy.
Dự án cứ thế kéo dài mãi cho đến đầu năm 1973, khi Hoa Kỳ bị rúng động trước vụ bê bối Watergate liên quan đến chính quyền Tổng thống Nixon. Thượng viện Mỹ đã thành lập Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ và tổ chức nhiều phiên điều trần với các bên liên quan, trong đó có cả CIA. Lo sợ rằng dự án MKUltra sẽ bị phanh phui, Giám đốc CIA Richard Helms đã ra lệnh tiêu hủy tất cả hồ sơ liên quan. Người này hiểu rằng một khi được đưa ra ánh sáng, dự án này chắc chắn sẽ làm dấy lên làn sóng tranh cãi tại Hoa Kỳ. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vào năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đã tiến hành một cuộc điều tra về các hoạt động của CIA với hy vọng xóa bỏ những âm mưu trong nội bộ tổ chức này. Cuộc điều tra tổng thể cho thấy Richard Helms đã tiêu hủy hầu hết các bằng chứng liên quan đến MKUltra, nhưng cùng năm đó, 8.000 tài liệu đã được phát hiện và công bố theo yêu cầu của đạo luật tự do thông tin vào năm 1977. Khi các tài liệu còn lại được công bố rộng rãi, Thượng viện đã tiến hành một loạt các phiên điều trần về mặt đạo đức của dự án vào cuối năm đó. Vào năm 1992, 77 người tham gia dự án MKUltra đã được bồi thường. Những người còn lại, vì không thể chứng minh được thiệt hại do những thí nghiệm bí mật này gây nên vẫn chưa nhận được đền bù xứng đáng. Năm 2018, gia đình của một số nhóm bệnh nhân cũ đã đệ đơn kiện tập thể chống lại chính quyền tỉnh và liên bang Canada về các thí nghiệm mà tiến sĩ Donald Cameron thực hiện trên người thân của họ vào những năm 1960. Dẫu vậy, mặc cho những vụ kiện tụng xuất hiện liên tục, chính phủ Hoa Kỳ lại không đưa ra bất kỳ lời thừa nhận hay phủ nhận nào về việc các thí nghiệm MKUltra đã diễn ra. Điều này khiến ánh mắt của công chúng đổ dồn lên CIA. CIA kiên quyết rằng chương trình đã chấm dứt vào năm 1963 và tất cả các thí nghiệm liên quan đều bị hủy bỏ. Nhưng công luận Hoa Kỳ thì lại cho rằng việc hồ sơ bị phá hủy có thể tạo điều kiện cho dự án được đổi tên và hoạt động ngầm mà không một ai biết, thậm chí cho đến tận ngày nay. Dẫu vậy, đây cũng chỉ là một suy đoán chưa có căn cứ xác đáng, vậy nên mọi thứ xung quanh dự án này vẫn còn là những điều bí ẩn. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ năm tuần sau.